Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 3, sau phần tin tức và học hỏi giáo luật, Linh mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc liên quan đến sứ điệp sách ngôn sứ Mika. Và chương trình sẽ kết thúc với một phút cầu nguyện do Trần Đỉnh phụ trách với đề tài, cầu nguyện cho những ai đang gặp đau khổ. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng ngày 22 tháng 3, dành cho 1.000 thành viên trung tâm du lịch giới trẻ ở Italia, Đức Thánh Cha phê bình thứ du lịch ồ ạt và tiêu thụ, và Ngài cổ võ một nền du lịch chậm, có chất lượng cao và trong tinh thần liên đới đối thoại. Trung tâm du lịch giới trẻ là một hiệp hội toàn quốc Italia vô lợi nhuận, nhắm thăng tiến và thực hiện dự án giáo dục và huấn luyện toàn diện con người, qua những thời điểm tăng trưởng, dấn thân và sinh hoạt xã hội, theo nhân sinh quan Kitô giáo và phục vụ con người và đất nước. Hội này được thành lập cách đây 70 năm dưới sự hướng dẫn của cha Carlo Caretto và hiện quy tụ hàng trăm nhóm cơ bản, các trung tâm nghỉ hè và du lịch. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận định rằng hiệp hội của anh chị em thăng tiến một nền du lịch không chiều theo những quy luật của chủ nghĩa tiêu thụ hoặc chỉ muốn tích trữ kinh nghiệm, nhưng có thể tạo điều kiện cho cuộc gặp gỡ giữa con người với nhau và giữa các lãnh thổ, làm tăng trưởng trong sự hiểu biết và tôn trọng nhau. Nếu ta viếng thăm một thành phố, điều quan trọng không phải chỉ để biết các đền đài tại đó, nhưng còn để biết về lịch sử đằng sau đó và lối sống của dân chúng, những thách đố mà họ tìm cách đương đầu. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, nếu ta leo lên một ngọn núi, ngoài việc duy trì bản thân ở trong những giới hạn mà thiên nhiên đòi hỏi, ta còn phải tôn trọng thiên nhiên, ngưỡng mộ vẻ đẹp của thiên nhiên và bảo vệ môi trường, qua đó tạo nên một liên hệ với các yếu tố thiên nhiên, qua sự hiểu biết, nhìn nhận và đánh giá cao.
Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ đừng để cho những khó khăn đè bẹp, nhưng hãy làm cho sức mạnh của bản thân và trong tư cách là Kitô hữu được bộc phát như những ươm mầm cho một xã hội công bằng, huynh đệ, tiếp đón và an bình hơn. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua ngày 23 tháng 3 dành cho 1.150 người, gồm ban giám đốc, các học sinh và phụ huynh, cũng như các cựu học sinh của Học viện Barbarigo ở thành phố Padova, Bắc Italia, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập của cơ sở giáo dục này. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã trả lời những câu hỏi do một vài bạn trẻ nêu lên. Ngài nhận xét, Thiên Chúa ủy thác cho các bạn trẻ ngày nay một công tác quan trọng là đương đầu với những thách đố thời đại, những thách đố về mặt vật chất, nhưng trước tiên là những thách đố về mặt nhân sinh quan. Thật vậy, cùng với những vấn đề kinh tế, những khó khăn trong việc tìm kiếm công ăn việc làm và tương lai bất định, chúng ta cũng thấy có một cuộc khủng hoảng về các giá trị luân lý và thái độ ngỡ ngàng không chắc chắn về ý nghĩa cuộc sống. Trước những tình trạng đó, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ, đừng chiều theo cám dỗ chạy trốn, khép mình trong thái độ cô lập, ích kỷ, hoặc tìm quên trong rượu chè, ma túy, hoặc trong những ý thức hệ rao giảng oán thù và bạo lực. Ngài nói, đó là những thực tại mà tất cả chúng ta đều biết rõ. Vì thế, tôi khuyên các bạn đừng để cho mình bị đè bẹp. Nhưng không chút sợ hãi, hãy làm nổi bật sức mạnh đến từ chính con người của các bạn, từ tư cách Kitô hữu của các bạn, từ sự kiện là các bạn là những ươm mầm sinh ra một xã hội công bằng, huynh đệ, có tinh thần tiếp đón và an bình. Cùng với Chúa Kitô, các bạn là sức mạnh của giáo hội và của xã hội. Nếu các bạn để cho Chúa Kitô uốn nắn, nếu các bạn cởi mở đối thoại với Chúa trong kinh nguyện, trong việc đọc và suy niệm tin mừng, các bạn sẽ trở thành những ngôn sứ và chứng nhân về niềm hy vọng.
Juba, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher đang viếng thăm tại Nam Sudan từ ngày 21 tháng 3 vừa qua. Ngài là chức sắc cấp cao đầu tiên thăm viếng nước này. Hôm 22 tháng 3, Đức Tổng Giám mục đã chủ sự lễ đặt viên đá đầu tiên Học viện Công lý và Hòa bình, thuộc Đại học Công giáo Nam Sudan, trùng vào ngày kỷ niệm 10 năm thành lập đại học này. Hiện diện tại buổi lễ cũng có Đức cha Eduardo Hiporo Kusala, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Sudan, kiêm Đại trưởng Ấn Đại học Công giáo Nam Sudan, Đức Tổng giám mục Hubertus Matthew Maria Van Megan, Sứ thần Tòa Thánh tại Kenya, kiêm Sứ thần Tòa Thánh tại Nam Sudan từ ngày 19 tháng 3 vừa qua. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh và đoàn tùy tùng đến Nam Sudan cũng với sứ mạng tìm hiểu sâu rộng về tình hình nước này, trong viễn tượng Đức Thánh Cha có thể viếng thăm tại đây. Trong chương trình, Đức Tổng giám mục gặp các vị lãnh đạo công giáo địa phương và các quan chức chính quyền, đứng đầu là Tổng thống Salva Kiir.
Roma, Hiệp hội Mitre ở Italia chuyên theo dõi và tố giác các nạn ấu dâm, phê bình sự im lặng đồng lõa của dư luận trước sự lan tràn của hiện tượng này trên thế giới. Hôm 21 tháng 3 vừa qua, Linh mục Fortunato Di Noto, người sáng lập và điều khiển Hiệp hội Mitre, từ 30 năm nay chuyên theo dõi và tố giác các nhà chức trách về các nạn ấu dâm trên thế giới, đã mở cuộc họp báo tại Roma để công bố phúc trình thường niên năm 2018 của Hiệp hội và cho biết dư luận trên thế giới vẫn giữ thái độ im lặng đồng lõa trước tình trạng này. Trong năm 2018, Hiệp hội Mitre đã tìm thấy và báo cáo cho các nhà chức trách liên hệ hơn 3 triệu hình ảnh và hơn 1 triệu video dâm ô trẻ em. Con số này có vẻ như là nhiều, nhưng thực ra nó không phản ánh đúng thực tại, vì con số trong thực tế còn cao hơn nhiều. Theo con số năm 2014 do Tổ chức Sức khỏe Thế giới cung cấp, trên toàn cầu có hơn 120 triệu trẻ em bị lạm dụng tình dục. Và chính phủ Mỹ cho biết, mỗi năm có 700.000 trẻ em bị bạo lực thể lý và có 70.000 trẻ em bị lạm dụng tình dục. Cha Di Noto hiện nay được cảnh sát Italia bảo vệ sau khi cha khám phá và tố giác hàng ngàn tổ chức mại dâm trẻ em ở Italia và nước ngoài, và cha nhận được rất nhiều lời dọa giết. Cha cũng cho biết mục đích của Hiệp hội Mitre là giúp gây ý thức tập thể về việc bảo vệ trẻ vị thành niên. Công việc này chỉ có thể thực hiện nhờ sự trao đổi và cộng tác giữa các quốc gia và các tổ chức. Ngoài ra, tổ chức Mitre cũng giúp huấn luyện phòng ngừa lạm dụng tại các trường học, qua các hội nghị và các giáo phận. Đồng thời, hội cũng muốn trình bày những kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm tới Liên Hiệp Quốc.
Trong cuộc họp báo, cha Di Noto cho biết nhiều quốc gia có liên hệ tới nạn buôn bán tài liệu dâm ô trẻ em. Phúc trình do Hiệp hội Mitre công bố cho thấy đảo Tongo trong Thái Bình Dương có con số cao nhất các trạm chính trên Internet, chứa những hình ảnh và video lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Tiếp theo đó là đảo Wessex trong vùng eo biển giữa Anh Quốc và Pháp. Thứ ba là lãnh thổ Anh trong Ấn Độ Dương. Các đảo này chứa các máy chủ của các mạng Internet, nhưng những kẻ phạm pháp thực sự có thể ở bất kỳ nơi nào. Việc làm này giống như gắn một bảng số xe nước ngoài vào xe của mình để tránh bị bắt hay bị phạt. Theo cha Di Noto, những người cung cấp các dịch vụ Internet cần giữ một vai trò tích cực hơn trong việc phòng ngừa việc phổ biến dâm ô trẻ em. Tổ chức Mitre truy lùng những mạng chứa đựng những tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em. Trong số này có gần 6.400 mạng ở Âu Châu, hơn 5.920 mạng tại Mỹ Châu. Á Châu có 155 mạng, trong khi Phi Châu có 120 và Úc Châu có 31 mạng. Mitre đã tố giác 166.000 mạng dâm ô trẻ em trong vòng 15 năm gần đây. Các trẻ em từ 8 đến 12 tuổi là những đối tượng được chiếu cố nhiều nhất trên mạng, tiếp đến là các em từ 3 đến 7 tuổi.
Beirut, Đức Tổng giám mục Joseph Spiteri, Sứ thần Tòa Thánh tại Liban, mong những người tị nạn Syria ở Liban sớm trở về nước để giúp tái thiết Syria. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican truyền đi hôm 21 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Spiteri ca ngợi những cố gắng rất lớn của chính phủ Liban trong việc đón tiếp và giúp đỡ những người Syria trốn chạy chiến tranh. Tại Liban hiện nay có hơn 1 triệu người Syria và Iraq tị nạn. Họ được giúp đỡ và con cái của họ cũng được đảm bảo chương trình giáo dục tại các trường ở trại tị nạn. Tòa Thánh, giáo hội địa phương cũng như các tổ chức công giáo đóng góp rất nhiều trong các công trình trợ giúp. Tuy nhiên, đối tượng chính yếu bây giờ vẫn là làm sao để tạo điều kiện giúp cho những người Syria hồi hương. Cho đến nay đã có hơn 130.000 người Syria tị nạn hồi hương, nhưng tiến trình này vẫn còn dài và tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Đức Sứ Thần Tòa Thánh nói, dù sao vì thiện ích của chính Syria, những người tị nạn cần được giúp đỡ để trở về quê hương của họ, để góp phần tái thiết đất nước. Sự kiện có quá nhiều người tị nạn Syria và Iraq trên đất Liban cũng là một trong những khó khăn cho nền kinh tế quốc gia nhỏ bé này. Gần đây, Tổng thống Liban cũng như Đức Hồng Y Bekararai, giáo chủ Công giáo Maronit, đã nhiều lần yêu cầu tạo điều kiện để những người tị nạn Syria có thể trở về quê hương trong an toàn.
Thành phố Cáp. Hội đồng giám mục Nam Phi muốn dấn thân nhiều hơn trong những năm tới đây để chống bệnh lao phổi là một trong những nguyên nhân chính gây ra chết chóc tại nước này. Hôm 21 tháng 3 vừa qua, bà Mudula Smithson, giám đốc văn phòng Hội đồng giám mục Nam Phi về bệnh SIDA, nói với hãng tin Công giáo Đức KNA rằng một dự án y tế thanh lọc các bệnh nhân bị bệnh phổi sẽ được nới rộng sau giai đoạn thử nghiệm ban đầu thành công. Bà Smithson cho biết như trên, nhân dịp Ngày Thế giới về bệnh lao phổi sẽ được cử hành vào Chủ nhật 24 tháng 3. Nhân ngày này, các nhân viên y tế Công giáo Nam Phi sẽ viếng thăm các gia đình để trắc nghiệm về vi khuẩn lao trong các cộng đồng bị bệnh này nhiều nhất. Theo bà Smithson, bệnh lao phổi có liên hệ chặt chẽ với bệnh SIDA. Năm 2017, do sự liên kết giữa lao phổi và bệnh kháng SIDA, đã có hơn 56.000 người Nam Phi bị thiệt mạng. Nhờ các chiến dịch và sự săn sóc sức khỏe được cải tiến ngày nay, phần lớn những người bị bệnh ở Nam Phi biết tình trạng của họ bị nhiễm HIV gây bệnh SIDA. Chướng ngại sắp tới cần vượt qua là tìm ra 6 triệu người bị nhiễm HIV mà chưa được sử dụng thuốc chữa trị để giúp trị liệu cho họ. Bà Smithson nói, chúng tôi sẽ thành công từ nay cho đến năm 2020. Chúng tôi đang ở trên con đường tốt nhất, kể cả việc giảm thiểu số người bị bệnh lao phổi. Tuy nhiên, bà Smithson không tin rằng bệnh lao phổi có thể hoàn toàn bị loại trừ trên thế giới, với con số 1 triệu 600.000 người chết vì bệnh này trong năm 2017. Lý do vì điều kiện sinh sống vẫn còn ở mức độ tồi tệ tại nhiều khu phố nghèo trên thế giới.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, Mai Châu và Thanh Hiển xin gửi đến quý vị mục học hỏi giáo luật với đề tài Các Pháp Nhân.
Thưa quý thính giả, ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về pháp nhân công. Hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về các pháp nhân tư. Pháp nhân tư được định nghĩa theo nghĩa là không phải là pháp nhân công. Pháp nhân tư cũng có các đặc điểm như chúng ta đã nói đối với pháp nhân công. Trước hết, về việc thiết lập. Các pháp nhân tư được hình thành do sáng kiến tự do của tín hữu, nhưng thực thể này có được tư cách pháp nhân tự do, hành vi hành chính của cơ quan có thẩm quyền. Với hành vi này, thực thể có quyền và nghĩa vụ, và điều cần thiết là các nội quy của tổ chức này phải được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Về sứ vụ của pháp nhân tư, với sắc lệnh thiết lập, pháp nhân cũng có sứ vụ, mục đích, nghĩa là hoạt động của pháp nhân vì lợi ích của giáo hội. Nhân danh giáo hội. Các pháp nhân công hoàn thành sứ vụ nhân danh giáo hội bởi vì nó hiện diện vì chính giáo hội. Ở đây, thuật ngữ giáo hội không được đồng nhất với phẩm trật, cũng không phải là sứ vụ của giáo hội giới hạn trong sứ vụ của phẩm trật. Các pháp nhân tư là chủ thể mà thẩm quyền giáo hội phải có sự giám sát liên quan đến mục đích để tránh sự lạm dụng trong kỷ luật giáo hội và của đời sống giáo hội. Do đó, quyền và bổn phận của đấng bản quyền phải thăm viếng và kiểm tra các hoạt động của pháp nhân tư. Các tài sản thuộc về pháp nhân tư và không thuộc về các thể nhân tạo dựng nên nó. Ngoài ra, các pháp nhân tư có đặc điểm lãnh thổ, có giới hạn trong phạm vi giáo hội địa phương và phụ thuộc đứng bản quyền. Lợi ích chung và lợi ích công. Các pháp nhân tư này cũng phải theo đuổi thiện ích chung, lợi ích chung của giáo hội, mặc dù nó không có giá trị như pháp nhân công.
Quản trị và chức năng của pháp nhân công và tư. Khi chúng ta nói về việc quản trị pháp nhân, trước hết chúng ta cần nghĩ đến vị đại diện của pháp nhân. Khái niệm đại diện. pháp nhân công và tư tạo thành một chủ thể khác với thể nhân, với ý muốn và chủ đích của chính pháp nhân. Ý muốn của pháp nhân được thể hiện qua những người đại diện pháp nhân và theo cách thức do luật phổ quát hay luật địa phương hoặc quy chế riêng công nhận, họ có thẩm quyền này. Đại diện, nói chung là để làm một điều gì đó nhân danh người khác. Theo một nghĩa pháp lý hẹp, đại diện là người hành động nhân danh người khác và khi luật quy định, ý chí biểu hiện ra bên ngoài của một chủ thể. Các hiệu quả thường được tạo ra bởi ý chí của người khác. Tuy nhiên, để điều này được như vậy, cần phải có các đại diện hành động theo thẩm quyền của họ, được công nhận bởi luật phổ quát, luật địa phương và các quy chế của pháp nhân. Nếu họ vượt quá thẩm quyền, các hành vi pháp lý không thể được quy cho pháp nhân mà là của người đại diện. Bởi vì trong trường hợp đó, họ không đóng vai trò là đại diện của pháp nhân. Xác định người đại diện. Đối với pháp nhân công, họ sẽ được xác định theo luật phổ quát, luật địa phương và theo các quy chế. Ví dụ luật phổ quát quy định, giám mục là đại diện của giáo phận, linh mục giáo xứ là đại diện của giáo xứ, giám đốc chủng viện là đại diện cho chủng viện, vân vân. Cũng liên quan đến việc quản trị, chúng ta nói đến các hành vi của pháp nhân. Các hành vi có thể mang tính hiệp đoàn hoặc cá nhân. Các quy tắc quy định các hành vi mang tính hiệp đoàn của pháp nhân được bộ luật quy định ở điều 119. Các quy tắc liên quan đến hành vi hiệp đoàn, đó là các quy tắc của hiệp đoàn phải tuân theo những điều được quy định trong điều 119. Điều này có nghĩa là các vấn đề mà luật riêng hoặc các quy chế không quy định phải tuân theo các quy tắc chung. Bởi vì những gì mà luật riêng không nói đến không có nghĩa là những vấn đề này là một khoảng trống của lập pháp.
Bầu cử. Khoản 1, điều 119 quy định các yêu cầu cần thiết cho tính hợp lệ của các cuộc bầu cử. Thứ nhất, triệu tập hợp pháp. Yêu cầu đầu tiên đó là những người phải tham gia bầu cử, phải được triệu tập. Việc triệu tập có hình thức hợp pháp, theo quy tắc của pháp luật. Nghĩa là những người được triệu tập có thể thực hiện được việc triệu tập. Việc triệu tập phải chỉ rõ ngày, giờ, nơi chốn tiến hành bầu cử. Đây là các yếu tố cấu thành nên việc triệu tập. Về cách thức, nhà chức trách có thẩm quyền phải thi hành phù hợp với mẫu. Yêu cầu thứ hai liên quan đến sự hiện diện của người được triệu tập. Theo luật hiện hành, sự hiện diện của hầu hết những người phải được triệu tập để thành nhóm bầu cử là cần thiết. Trừ khi luật pháp không quy định khác. Còn điều 119 còn nói đến điều kiện với cụm từ đa số. Chúng ta hiểu có nghĩa là hơn một nửa. Ví dụ, đa số một hội đồng gồm 12 cử tri là 7. Một hiệp đoàn gồm 61 thành viên thì phần đa số là 31. Nếu đa số không có mặt thì không thể tiến hành bầu cử và nếu có được thực hiện thì không có giá trị. Từ đây, việc triệu tập và thành lập hiệp đoàn là hai hành vi pháp lý khác nhau. Cụm từ hầu hết được hiểu là 1/2. Ví dụ khoảng 1 điều 119 nói về những người có mặt. Đó là những người có mặt thực tế tại cuộc bầu cử ở nơi nhất định. Họ là những người có quyền bỏ phiếu và cả những người không có quyền bỏ phiếu. Theo các quy tắc chung, bất kỳ hình thức bỏ phiếu nào khác đều bị loại trừ. Ví dụ, bằng thư hoặc ủy quyền. Một thí dụ điển hình, hội nghị toàn thể của Hội đồng Giám mục, các tổng công hội tỉnh, vân vân. Khi các cử tri không gặp nhau ở một nơi duy nhất, luật có thể quy định khả năng bỏ phiếu bằng thư hoặc ủy quyền. Trong trường hợp này, ngay cả khi ở những nơi khác nhau, một khu vực bầu cử duy nhất được hình thành.
Thành lập hiệp đoàn. Điểm tiếp theo là việc phát hành phiếu bầu. Đây là hành vi hiệp đoàn của tất cả những người có mặt. Đó là một hành vi pháp lý mà mỗi người đóng góp với tính cách cá nhân của riêng mình. Và hành vi hiệp đoàn được đưa ra bằng tổng của tất cả, ngay cả khi mỗi người có tự do của chính mình. Điều 119 trong thực tế không đòi hỏi sự nhất trí của chiếm đa số. Điều này giả định rằng các cử tri thể hiện ý chí của họ độc lập với những người khác trong một hành vi chung. Cuộc bầu cử là kết quả của hiệp đoàn đạt được theo đa số yêu cầu. Nếu không thì cuộc bầu cử không có giá trị. mỗi cử tri đóng góp vào kết quả bằng cách bỏ phiếu với hình thức thích hợp. Để làm điều này, đòi hỏi sự khéo léo, tự do, không lỗi lầm, thiếu hiểu biết và ác ý. Với hệ thống thẻ cử tri cũng có thể bỏ phiếu trắng. Về phiếu trắng đó là một điều mới so với luật trước đây. Trong quá khứ nó được coi là bỏ phiếu bầu, không tham gia. Trái lại, luật mới coi việc bỏ phiếu trắng là sự tham gia vào hành vi của hiệp đoàn. Bởi vì sự hiện diện của cử tri phải được tính đến để tính đa số cần thiết. Bỏ phiếu trắng có thể được coi là một quyền, nếu một người không hoàn toàn ủng hộ cuộc bầu cử. Một nghĩa vụ khi ví dụ bạn nhận thức được một số điều không phù hợp của ứng viên. Luật đặc biệt về cuộc bầu cử của Đức Giáo Hoàng không quy định về phiếu trắng. Khoảng 1:119 yêu cầu đa số tuyệt đối của số phiếu của những người có mặt. Đa số phiếu được tính trên số lượng những người có mặt, không phải trên số lượng cử tri. Điều này có nghĩa là ngay cả những người không bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu trắng, đó chính là số để tính đa số. Ví dụ trong một hiệp đoàn bầu cử gồm 300 người, trong đó số phiếu bầu là 200, đa số tuyệt đối là 151, chứ không phải là 101. Để được bầu, sẽ phải đạt 151. Nguyên tắc này tuân theo trong hai lần bỏ phiếu đầu tiên. Ứng cử viên của lần bỏ phiếu thứ ba là người có được nhiều phiếu nhất trong lần bỏ phiếu thứ hai. Trong trường hợp số phiếu bằng nhau giữa một vài ứng cử viên, nó được giải quyết theo hướng cho hai người lớn tuổi hơn. Quy định này không xem xét ngày được phong chức cũng như ngày khấn vĩnh viễn trong hội dòng. Các cử tri chỉ có thể chọn giữa hai ứng cử viên. Điều luật không nói bất cứ điều gì về khả năng ứng cử viên bỏ phiếu. Sau lần bỏ phiếu thứ ba, nếu vẫn còn ngang nhau, người lớn tuổi hơn được coi là được bầu. Về vấn đề này, không nói gì sự cần thiết nếu đa số tuyệt đối hoặc tương đối được yêu cầu. Ở đây cũng vậy, học thuyết phân chia giữa những người đòi hỏi tuyệt đối và ngược lại những người ủng hộ đa số tương đối. Theo một tác giả, văn bản ám chỉ nhận ra sự cần thiết của đa số tương đối, nghĩa là ai trong hai người có nhiều phiếu hơn người kia. Lần bỏ phiếu thứ ba là người có được phiếu bầu tuyệt đối hoặc tương đối. Trong trường hợp việc triệu tập được thực hiện cho các vấn đề khác ngoài cuộc bầu cử, thì tiến hành với hai lần bỏ phiếu chứ không phải là ba. Nếu cả hai không đạt được đa số cần phải tiến hành một triệu tập khác. Đa số tuyệt đối của việc bỏ phiếu là cần thiết để thẩm định vấn đề. Khoảng 2:119 quy định. Trong trường hợp có số phiếu bằng nhau, thì chủ tọa cuộc bầu cử có quyền chứ không phải nghĩa vụ giải quyết vấn đề bằng lá phiếu mới của mình. Điều này sẽ dẫn đến đa số theo một hướng, chứ không phải theo hướng khác. Khoảng 3:119 kiểm tra điều mà mọi người và cá nhân quan tâm. Về điều này mọi người phải chấp nhận nó. Quy tắc này được thảo luận nhiều, không liên quan đến quyền và nghĩa vụ của pháp nhân, mà là các thể nhân cấu thành nó. Các hành vi được đặt trên các quyền cá nhân này không phải là hành vi hiệp đoàn, mà là hành vi của tổng số các cá nhân. Nếu tất cả những người tạo thành một hiệp đoàn không còn và chỉ còn lại một người, khoảng 2:120 quy định sự sống còn của pháp nhân và giao cho người còn lại duy nhất thực hiện các quyền và nghĩa vụ vốn có của pháp nhân để tiếp tục tồn tại.
Để tiếp tục chương trình, Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc liên quan đến sứ điệp sách ngôn sứ Mi-kha.
Quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một vài thắc mắc liên quan tới sứ điệp thần học của sách ngôn sứ Mi-kha. Thưa cha, các sách ngôn sứ Mi-kha để lại cho hậu thế sứ điệp thần học nào?
Như chúng ta đã biết, sách ngôn sứ Mi-kha gồm 3 phần khác nhau nên mỗi phần có sứ điệp riêng của nó. Các chương từ 1 tới 3 trừ 2 câu 12 và 13 của chương 2 và các chương 6 câu 1 tới chương 7 câu 7 tương ứng với tình hình tôn giáo của hai vương quốc Israel miền Bắc và của vương quốc Juda miền Nam vào hậu bán thế kỷ thứ 8 trước công nguyên. Đối với ngôn sứ, sự gãy đổ và tàn lụi của hai vương quốc là do việc phán xử của Thiên Chúa đánh phạt các tội lỗi của hàng lãnh đạo chính trị tôn giáo, tôn thờ ngẫu tượng, ức hiếp cướp bóc dân nghèo, ghét điều lành, ưa điều ác, không thực thi công lý, mà lại bất công tàn ác lột da lóc thịt dân chúng. Tuy nhiên tội lỗi của hai vương quốc khác nhau. Tội nền tảng của vương quốc Israel miền Bắc là tôn thờ các thần ngoại, trong khi tội của vương quốc Juda miền Nam thuộc trật tự xã hội. Đó là thái độ sống tham lam, thu tích vơ vét của cải, của những người có quyền thế, của hàng lãnh đạo quốc gia, của giới chính trị và tôn giáo. Đặc biệt là của các ngôn sứ đã phản bội sứ mệnh của mình. Họ đã không chỉ trở thành những kẻ đánh thuê mà còn làm sai lạc lý tưởng tôn giáo của giao ước. Nhưng ngôn sứ Mi-kha xem ra trải dài lời chỉ trích của mình vượt ngoài hàng lãnh đạo và trên toàn quốc gia nói chung, đặc biệt vì việc toàn dân thiếu một tư tưởng đúng đắn về phụng tự. Họ là lũ gian ác, chiếm đoạt của cải bằng gian dối, lừa đảo, ăn gian nói dối, gian tà hung hãn. Không còn kẻ hiếu trung, không còn người lương thiện, tất cả chỉ đều đợi dịp gây đổ máu, đặt lưới giò hãm hại nhau, thủ lãnh chuyên phiền hà, thẩm phán quen thói đòi quả hối lộ, bậc trưởng thượng buông lời độc ác, không còn luân thường đạo lý gì nữa.
Có phải chính vì thế, ngôn sứ mới nói lên các lời cảnh cáo, đe dọa và báo trước sự phán xử đánh phạt của Thiên Chúa không?
Đúng vậy, ngôn sứ Mi-kha lấy lại giọng điệu đe dọa của ngôn sứ Isaiah và loan báo sự phán xử không thể tránh được của Thiên Chúa. Tình hình chính trường quốc tế thời bấy giờ cho thấy ngày tàn của cả hai vương quốc không xa nữa. Đối với Samaria, thủ đô vương quốc miền Bắc, ngày tàn không thể tránh được đã gần kề. Viễn tượng của vương quốc Juda miền Nam cũng không sáng sủa hơn. Lời than van trên số phận của các thành phố vùng Cephala không phải chỉ là một ý tưởng, nhưng tương ứng với một tình trạng sắp sửa đổ ập xuống trên số phận của chúng. Lý do vì vua Assyria đã quyết định thôn tính Samaria. Sự đe dọa chống lại thủ đô và chống lại chính đền thờ xem ra không thể tránh được. Sion sẽ thành ruộng cày, Jerusalem sẽ hoang tàn và núi đền thờ hóa thành nơi rậm rạp. Trong viễn tượng đe dọa đối với sự hiện hữu của vương quốc, ngôn sứ cũng hướng sự phán xử trên các giới lãnh đạo khác nhau. Tiêu chuẩn mà ngôn sứ dùng đó là mỗi loại tội có một hình phạt tương xứng. Những kẻ tham lam thu tích vơ vét của cải cho chính mình sẽ mất hết tất cả. Giave sẽ không thương xót đối với các người lãnh đạo ức hiếp, ăn cướp, bóc lột dân chúng. Thiên Chúa sẽ lấy đi đặc sủng của các ngôn sứ đã lạm dụng nó. Đối với những người lạm dụng quyền bính Ngài đã ban cho, Giave sẽ phá hủy quyền bính ấy. Mặc dù mọi sự tiêu cực, ngôn sứ Mi-kha không kết thúc các giáo huấn của mình với cái nhìn yếm thế và đe dọa này. Ông đề nghị với người nghe hai phương thế giúp tránh được ngày phán xử này của Thiên Chúa. Trước hết, ông nói lên lòng tin tưởng của mình nơi Thiên Chúa là đấng cứu độ. Cử chỉ tín thác này cũng được hướng tới mọi người trong dân Chúa. Văn thể của các lời than van nòng cốt của toàn tác phẩm chứng minh cho điều này. Điều thứ hai, trong một khung cảnh lời của trách yêu thương từ phía Giave, ngôn sứ chỉ cho thấy điều Thiên Chúa mong chờ nơi dân Ngài để có thể cứu vớt họ. Đó là việc thực thi các đòi buộc của giao ước và của 10 điều răn, thực thi công lý, yêu thương với sự dịu hiền, khiêm tốn bước đi với Thiên Chúa. Như vậy, sứ điệp của ngôn sứ Mi-kha trùng hợp với sứ điệp của các ngôn sứ đi trước như Amos và Hosea, cũng như sứ điệp của ngôn sứ sống đồng thời là Isaiah và tóm gọn sứ điệp ấy.
Sứ điệp này đã được các môn đệ của ngôn sứ Mi-kha giữ gìn cẩn thận, và khi các nguy hiểm gần kề, nó đã được khai triển với các lời hứa tái thiết. Có phải thế không, thưa cha?
Đúng vậy, chính trong lúc các đe dọa đã được ngôn sứ Mi-kha báo trước gần kề, sứ điệp đã được phát triển thêm với các lời hứa tái thiết Sion và đền thánh. Ở chính điểm, ngôn sứ Mi-kha đã báo trước sự tàn phá của chúng. Thật ra hai chương 4 và 5 không chỉ làm thành một đơn vị văn chương, nhưng cũng loan báo kỷ nguyên mới của Sion và của số sót của dân Israel như thế nào. Sau khi miêu tả vương quốc tương lai của Gia-vê tại Sion là vương quốc của sự đại đồng và của nền hòa bình tuyệt đối giống như thiên đàng hạ giới, ngôn sứ loan báo việc tái hiệp nhất số sót của dân Israel đã bị phân tán. Ông biện minh cho sự cần thiết không thể tránh được của thử thách, như tiền đề chiến thắng tiếp theo của số sót trên mọi dân tộc khác. Việc nhắc tới thời Lưu Đày giúp soạn giả lồng vào khung cảnh này, biến cố vị vua lý tưởng thuộc dòng dõi nhà David dấy lên từ Ephrata. Chính Ngài sẽ hướng dẫn Israel tới chiến thắng trên mọi thù địch và tới việc thiết lập hòa bình đại đồng. Nhưng không chỉ có thế, Người cũng là đấng sẽ làm cho số sót trở thành trung tâm và là kẻ hướng dẫn các dân tộc khác sẽ tùng phục họ. Thật vậy, khi đó sẽ không còn có hiểm nguy nào quấy phá kỷ nguyên mới này nữa. Bên trong, mọi tôn thờ thần ngoại sẽ biến mất. Bên ngoài, các dân tộc hoặc sẽ thần phục Gia-vê Thiên Chúa và dân Si-on hay sẽ bị sự kinh hoàng của Gia-vê tiêu diệt. Đó là sứ điệp rạng ngời của hai chương 4 và 5 sách ngôn sứ Mi-kha. Thêm vào đó là văn bản chương 2, hai câu 12 và 13 đã bị đưa ra khỏi bối cảnh tự nhiên của nó, không ai hiểu vì các lý do gì. Như chúng ta thấy, lời tiên tri của ngôn sứ Mi-kha cũng giống cái nhìn của chương 2 sách ngôn sứ Isaiah liên quan tới Sion như trung tâm của một vương quốc đại đồng lý tưởng. Từ Isaiah, đề tài số sót cũng được lấy lại, nhưng cả hai đề tài đã không chỉ được hiệp nhất bởi đơn vị văn chương của hai chương 4 và 5 sách ngôn sứ Mi-kha, nhưng chúng còn được lồng khung vào trong bối cảnh tu đức sâu đậm của cảnh Lưu Đày chấm dứt. Liên quan tới văn bản chương 7 câu 8 tới câu 20 sách ngôn sứ Mi-kha, nó không chỉ khiến cho hai chương 4 và 5 thêm phong phú, nhưng còn làm giàu cho nó vì thái độ căng thẳng chờ đợi kỷ nguyên mới tới, như đã được miêu tả trong hai chương 4 và 5. Thật thế, hoặc là nó đã diễn tả thực tại của kỷ nguyên đã tới trong một lời kêu gọi mạnh mẽ kẻ thù của Sion, hoặc là nó nêu bật việc tái thiết với các từ đậm nét địa lý, hay nó khẩn nài Gia-vê thực hiện tràn đầy các lời hứa rạng ngời, hay sau cùng, nó tin tưởng chờ đợi ơn tha thứ của Thiên Chúa.
Thưa cha, ngôn sứ Mi-kha đã có các ảnh hưởng nào trong Thánh Kinh?
Chính quan điểm cánh chung rạng ngời và sự chắc chắn tổng kết tinh thần giao ước trong sách Mi-kha khiến cho chúng ta không lạ khi thấy các thời đại tiếp theo yêu thích sách Mi-kha như một Midrash tìm thấy trong số các thủ bản tại Qumran đã chứng minh. Sự chú ý này cũng được các Kitô hữu đầu tiên duy trì. Họ đã trông thấy nơi văn bản chương 5 câu 1 hình ảnh nguồn gốc Ephraim của vị vua lý tưởng được ngôn sứ Mi-kha báo trước. Và các Kitô hữu đã trông thấy nơi đó một bằng chứng của biến cố Đức Giê-xu Giáng sinh tại Bethlehem mà một người ghi chép nào đó viết tên ở bên lề. Việc chú ý liên tục này trong các thế kỷ đã không ngăn cản được văn bản sách ngôn sứ Mi-kha tới với chúng ta trong một tình trạng bị hư hỏng nặng. Việc tìm về văn bản gốc của các bản sao chép cổ cũng đã không giúp gì nhiều, vì các người biên chép đã tìm thấy văn bản hư hại và tìm cách dựng lại văn bản như họ có thể. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta tuyệt đối không thể tái tạo một văn bản, nếu không toàn vẹn thì ít nhất đích thật trong tổng thể của nó.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Đỉnh xin gửi đến quý vị phúc cầu nguyện với đề tài cầu nguyện cho những ai đang gặp đau khổ.
Thân mến, nhắc đến mùa chay, người ta thường nghĩ đến màu tím của chay tịnh và sám hối. nhưng mùa chay cũng là mùa của niềm vui, của gặp gỡ và của tha thứ. Sám hối là gì nếu chẳng phải để trở về với Thiên Chúa và sống trong tình thân với Người? Cuộc đời này không biết có bao nhiêu cảnh đời đau khổ. Vào thời của mình, Chúa Giêsu đã đi đến với những con người đau khổ và đem tin mừng đến cho họ. Một ngày kia, Người kể cho họ dụ ngôn người con hoang đàng, phần nào nói lên khuôn mặt đau khổ của kiếp nhân sinh. Với người con thứ, anh đau khổ vì cuộc đời thiếu định hướng đúng đắn. Đúng là sống trên đời, ai mà chẳng muốn hạnh phúc. Phần anh định nghĩa hạnh phúc là có nhiều tiền và làm những gì mình muốn. Vì thế, anh đòi cha chia gia tài. Vài ngày sau, anh thu góp tất cả rồi đi đến phương xa. Ở đó, anh thoải mái tiêu xài và sống một cuộc đời phóng đãng. Nếu nói anh không có định hướng thì không phải. Anh làm việc có kế hoạch và tính toán cẩn thận. Chỉ có điều, kế hoạch ấy khiến anh rơi vào tình trạng rất bất sang bang. Tiêu hết tiền, lại gặp dịch đói, anh phải đi làm thuê cho người ta. Túng thiếu đến nỗi, cám heo cũng không có mà ăn. Điều ước của anh lúc này thật đơn giản. Được một bữa no, ít là được no như con heo. Có lẽ, khi mất tất cả, khi vỡ mộng vì những ảo tưởng trước đó, anh hiểu được thế nào là khổ, thế nào là cay đắng, thế nào là tủi hổ. Đau khổ có thể làm cho cả một cuộc đời sụp đổ, nhưng chính trong những khi đau khổ nhất, người ta có cơ may hiểu rõ hơn đâu là hạnh phúc đích thực. Đi làm thuê, người ta chỉ mong tìm được một ông chủ tốt, thương yêu và chăm lo cho bề tôi. Anh nghĩ đến cha và những người làm công cho cha. Anh hồi tâm và tự nhủ, về thôi. Vào hoàn cảnh của mình, có lẽ anh sẽ chẳng tìm về nếu trước đó không thấy những người làm công cho cha được hạnh phúc, không nhận thấy cha anh là người nhân hậu và tốt lành. Quyết định trở về như là cách cứu vãn cuộc đời. Nhưng với những gì anh đã làm, anh tự thấy mình không còn xứng đáng được nhận là con. Đúng ra, cả khi anh ở trong nhà cha, anh cũng không nghĩ mình là thành phần của ngôi nhà ấy. Thay vì trở nên đôi tay, đôi chân để giúp cơ thể phát triển khỏe mạnh, người ta lại tự coi mình là một đoạn ruột thừa. Người cha già thì sống trong mòn mỏi chờ trông. Khi đánh mất một điều gì đó, người ta sẽ buồn. Mà nếu đánh mất một điều gì mình yêu thích, người ta sẽ càng buồn hơn. Nếu đánh mất một con chiên, người ta có thể chủ động đi tìm và đưa nó về. Nhưng với người con của mình, ông tôn trọng đến mức sẵn sàng chia cho con phần gia tài như nó muốn, sẵn sàng để nó ra đi khi nó không còn coi nhà là tổ ấm, và cũng kiên nhẫn để chờ nó trở về. Ai đã đánh mất một món đồ quý giá mà tìm thấy được nó mới ít nhiều hiểu được nỗi vui mừng của người cha. Từ tìm được đồ vật, một đồng xu, tìm được một vật nuôi, một con chiên, cho đến tìm lại được một người con, người ta hẳn có lý do để vui mừng. Có những thứ có giá trị và người ta sẽ dựa vào giá trị của nó mà vui mừng khác nhau. Nhưng cũng có những thứ không định được bằng giá trị vì nó vô giá. Cái đó gọi là nhân phẩm. Đứa con hoang đàng được trao lại phẩm giá của một người con. Cái mà anh đi tìm là những thứ được định giá, một thứ gì đó nhét cho đầy bụng. Nhưng nhiều khi, chỉ vì nghĩ tới cái bụng, người ta đã quên đi nhiều điều đáng giá. Người anh cả cũng có những nỗi đau của riêng mình. Anh là một người chăm chỉ, vâng lời cha cả đời. Chỉ có điều, anh vẫn không kế thừa được gia sản của lòng thương xót và niềm vui. Là một cậu chủ trong gia đình, một gia đình mà ai cũng muốn làm đầy tớ, nhưng anh không có niềm vui thực sự. Thấy cha mở tiệc với con bê béo vì người em trở về, anh tức tối chỉ vì so bì, anh đau khổ chỉ bởi anh không biết cảm thương. Không biết đâu là điều khiến anh trăn trở và áy náy trong lòng. Liệu đó có phải là cái bụng với con bê béo và con dê con, hay là vì còn có nhiều người anh chị em của mình đang sống mà không có sức mạnh vì đói là và chết khát, đang không có ánh sáng vì thiếu một hướng đi, đang không có an ủi vì bị hắt hủi và nhục mạ. Không biết anh sợ đi lạc hay anh thích giam mình trong những hệ thống đem lại an toàn và niềm vui giả tạo. Chỉ biết rằng một người có vẻ toàn thiện như anh lại trở nên một quan tòa tàn nhẫn. Cuộc đời này không chỉ có nỗi buồn, cũng như cuộc đời này không chỉ có cái bụng. Thiên Chúa mời gọi con người sống trong niềm vui và cảm thương. Chúa Giêsu kể cho những người Pha-ri-siêu nghe dụ ngôn này để giải thích cho họ ai là người tội lỗi. Đau khổ và tội lỗi là bởi người ta đẩy Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình. là kẻ đi hoang hay một quan tòa trong bức tường thành an toàn đều là những cách thức không muốn gắn bó với Thiên Chúa. Nếu một Thiên Chúa luôn mở rộng cửa, một Thiên Chúa luôn chờ đợi, chẳng lẽ tôi không biết mở rộng cánh cửa đời mình cho chân trời mới, chân trời của yêu thương? Nếu một Thiên Chúa luôn mời gọi tôi bước vào và hưởng niềm vui, chẳng lẽ tôi còn chần chờ và ở lại trong sự buồn thảm của mình? Ngoài kia, có những người đau khổ vì thiên tai, vì bão lũ, vì đói rét hay vì thiếu nước sạch. Có những trẻ em đang bị đe dọa hạnh phúc ngay từ khi còn trong lòng mẹ. Có những bạn trẻ không tìm được chỗ đứng trong xã hội. Có nhiều người mang đau khổ vì bệnh tật từ khi mới được sinh ra. Tại Phi Châu, trẻ em vẫn bị chết do sốt xuất huyết vì thiếu mủ cho muỗi. Người ta có thể đổ cho số phận gây ra đau khổ hay là bởi chính sự tham lam vô độ nơi lòng người. Hằng ngày vẫn có những hóa chất độc hại thả ra môi trường, vẫn có những lời nói hành nói xấu, vẫn còn thù hằn và oán ghét. Có lẽ đến lúc nào đó người ta cần phải thôi than van rằng cuộc đời mình khổ, nhưng biết hành động vì mình và những người còn đau khổ hơn. Nhìn lại cuộc đời mình, có lẽ tôi nợ một lời cảm ơn về những gì tôi đã được trao ban. Cuộc đời tôi có lẽ có những lúc thăng trầm với nhiều bận tâm và lo lắng khi những biến cố xảy đến. Ước gì trong mùa chay này, nhờ việc chiêm ngắm con đường thập giá mà Thầy Giê-xu đi qua, tôi khám phá ra đâu là niềm vui đích thực và đâu là lối nào để có thể đi đến hạnh phúc ấy. Tôi suy nghĩ về những khoảnh khắc tôi cảm nhận được một niềm vui đích thực. Tôi hồi tâm và tự nhủ về những gì khiến tôi buồn phiền, cho đến khi tôi nói với chính mình: về thôi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.